mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Kính chào quý thính giả. Tuần trước chúng ta đã học với nhau về nguyên tắc và mục đích của giáo dục con cái. Hôm nay chúng ta sẽ học về cha mẹ với con cái trong vấn đề chữ hiếu. Chúng ta hiểu thế nào là chữ hiếu thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta nuôi dạy con cái mình. Vì khi chúng ta nghĩ thế nào là hiếu kính thì điều đó sẽ định hình trong những điều chúng ta mong mỏi nơi con của mình và ước muốn con cái đối xử với chúng ta ra sao. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài 3. Hiếu kính nghĩa là gì? Trong bài cầu nguyện chung, điều đầu tiên Chúa Giê-xu dạy về mối quan hệ giữa con người với con người là: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin tha tội cho chúng con, cũng như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Khi tôi nghĩ đến mối quan hệ đặc biệt giữa cha mẹ và con cái, tôi thường nhớ đến lời cầu nguyện này: Xin Cha tha tội cho con, như con tha tội cho con của con. Quý thính giả thân mến, bạn có phải là người con hiếu thảo không? Bạn có phải là người cha người mẹ theo lời Chúa dạy không? Không. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, xin Cha tha tội cho con, và trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy luôn nhớ câu kinh thánh này, xin Cha tha tội cho con, như con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng con. Nghĩa là, Chúa tha tội cho con, vì con muốn là bậc cha mẹ như Chúa muốn đối với con của con, như con tha cho con của con, khi nó sống không đúng như đứa con đáng phải sống. Hoặc là, xin Chúa tha tội cho con, vì con không sống như đứa con phải sống, như con tha cho cha mẹ con, khi cha mẹ con không làm tròn trách nhiệm của cha mẹ con. Vì vậy khi bắt đầu mối liên hệ giữa con người với con người, Chúa muốn cho chúng ta nhìn thấy được vấn đề của cuộc đời chúng ta. Như vậy, hiếu kính nghĩa là gì? Chúng ta hãy cùng xem một định nghĩa sau để làm rõ hơn điều chúng ta đang học. Hiếu kính cha mẹ là con yêu thương gần gũi cha mẹ, vâng lời, biết ơn, phụng dưỡng, báo đáp cha mẹ và quan tâm đến nhu cầu của cha mẹ. Hiếu kính là tôn kính cha mẹ, sống tôn trọng cha mẹ. Và để người khác nhìn vào cuộc đời con, cha mẹ cũng được người khác tôn trọng. Bạn có đồng ý với định nghĩa này không? Chúng ta thường nói về sự hiếu kính như vậy phải không? Và nếu như bạn đồng ý với định nghĩa này, thì theo bạn đâu là sự khác nhau giữa người con tin Chúa và người con không tin trong sự hiếu kính? Nền tảng của sự hiếu kính của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ học một số tấm gương trong Kinh Thánh để xem những nhân vật này có hiếu hay không. Kinh Thánh trong Sa-mu-ên nhất đoạn 2, câu 12 đến câu 17 và câu 22 đến câu 25. Đây là tấm gương bất hiếu. Hai con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đã dâng sự như vậy: phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi, hay là trong chảo nhỏ, hễ món nào dính chĩa ba, thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Silo. Lại trước khi xong mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhầm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhầm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng, người ta sẽ xong mở, kế sau sẽ lấy phần chí đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói, không, ngươi phải cho tức thì. Bằng không, ta sẽ giựt lấy. Tội lỗi của hai người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Đây là câu chuyện về hai người con trai của Hê-li. Chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương này để hiểu rõ hơn về bản chất của sự bất hiếu. Bất hiếu không chỉ đơn thuần là không quan tâm đến cha mẹ và chỉ làm điều mình muốn. Đó còn là sự coi thường sự dạy dỗ và nuôi dưỡng của cha mẹ, dẫn đến họ bị liên lụy và đau đớn vì tội lỗi của con cái. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, sự thiếu suy nghĩ và sự kỹ của người con khi chỉ quan tâm đến điều mình muốn là một cách thể hiện của bất hiếu. Người con coi thường sự dạy dỗ của cha mẹ, khiến cha mẹ liên lụy và hổ thẹn về hậu quả của tội của mình, thì đó là bất hiếu. Vì tội lỗi của cuộc đời con cái không chỉ ảnh hưởng trên chính mình mà còn ảnh hưởng đến cha mẹ. Hình ảnh hai người con bất hiếu này rất dễ hiểu, quý vị có đồng ý không? Vậy như thế nào là đứa con có hiếu? Trong Ma-thi-ơ đoạn 14 câu 6 đến câu 11. Vừa đến ngày an mừng sinh nhật vua Herod, con gái của Herodia nhảy múa ở giữa người dự đám, vua lấy làm thích lắm, đến nỗi lấy lời thề mà hứa cho con gái ấy điều chi nàng muốn xin. Vậy, nàng bị mẹ xui dục, bèn tâu rằng, xin lấy cái đầu Giăng Báp-tít để trên mâm mà cho tôi đầy. Vua lấy làm buồn rầu, song vì đã thề lỡ rồi, và có những người dự yến ở đó, nên truyền cho nàng như lời. Vua bèn sai người chém giăng trong ngục, rồi họ để đầu người trên mâm mà đem cho con gái ấy, nàng bèn đem cho mẹ mình. Đoạn, các môn đồ của dân đến, lấy xác mà chôn, rồi đi báo tin cho Đức Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta suy nghĩ về tấm gương của người con trong câu chuyện, ta thấy rằng người con đó đã vâng lời cha mẹ và hỏi ý kiến của mẹ trước khi hành động. Điều này cho thấy sự quan tâm và tôn trọng đối với cha mẹ của người con đó. Người con đó luôn sẵn sàng làm theo lời cha mẹ để làm hài lòng họ. Vậy người con này có phải có hiếu không? Chúng ta thấy ý nghĩa của chữ hiếu thật không đơn giản như vậy. Không quan tâm cha mẹ, coi thường sự dạy dỗ cha mẹ, làm cho cha mẹ hổ thẹn thì gọi là đứa con bất hiếu. Nhưng nếu nói ngược lại thì chưa chắc có hiếu là đứa con quan tâm đến cha mẹ. Cha mẹ nói thế nào thì làm theo lời cha mẹ để cha mẹ vui lòng, vì rõ ràng chúng ta không muốn con mình giống con Herodia. Vậy, nền tảng và mục đích của sự hiếu kính là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu với nhau về sự hiếu kính của người không tin Chúa. Chúng ta thường nghe câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư và công cha như núi Thái Sơn, nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đây là những câu ca dao thường được truyền miệng từ đời này sang đời khác và nghĩ rằng là điều rất cần làm. Bất kể là ai, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, mọi người đều cảm thấy rằng họ cần phải hiếu kính cha mẹ. Không có một đất nước nào, không có một nền văn hóa nào của lịch sử loài người mà không quan tâm đến chuyện hiếu kính. Tuy nhiên, cách bày tỏ sự hiếu kính có thể khác nhau tùy theo từng nền văn hóa và xã hội. Vì vậy, hiếu kính là luật đạo đức mà Đức Chúa Trời đặt trong lương tâm con người, nên bất cứ ai, họ ở đâu đều nhận biết điều này. Tại sao mình phải hiếu kính cha mẹ? Có phải vì họ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng ta? Câu nói mẹ mang nặng đẻ đau, ai nuôi dưỡng con cho tới giờ, đã truyền đi thông điệp rõ ràng rằng chúng ta nên biết ơn và hiếu kính cha mẹ vì con được cha mẹ sanh ra và nuôi dưỡng. Những câu này nghe rất quen thuộc phải không? Với luật đạo đức đó, khi con người từ chối Thiên Chúa, xa cách Thiên Chúa, sẽ lấy chính con người là nền tảng đạo đức. Do đó một người có thể hiếu kính cha mẹ nhưng không kính sợ Đức Chúa Trời và còn chống nghịch Chúa, vì có thể xem cha mẹ hoặc chính mình hơn Chúa, và cư xử với cha mẹ tùy thuộc vào cách quan tâm và nuôi dạy của cha mẹ đối với họ. Một em thiếu niên từng nói với tôi rằng người con hận nhất trên đời là bà con, vì bà con là người vô trách nhiệm, lúc nào cũng say xỉn và bất cứ chuyện gì khó nhọc đều do mẹ con gánh hết. Mẹ con lao động cực khổ để nuôi hai chị em con ăn học, nhưng vẫn phải chịu đựng việc kiếm tiền cho ba đi uống rượu. Nếu ba con về nhà không đưa tiền cho ba thì ba sẽ đánh mẹ và đánh tụi con, thậm chí còn phá nhà và gây ồn ào. Tuy nhiên, không ai chỉ trích em thiếu niên đó và không ai đòi hỏi em đó phải tôn trọng người ba của mình, mà chỉ cần vâng lời người mẹ đang cực khổ để nuôi dạy em. Sự hiếu kính của con người khi từ chối Thiên Chúa là họ dựa trên nền tảng ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Nền tảng đó là cha mẹ, là bản thân mình, là những suy nghĩ người khác về mình và về cha mẹ mình. Tại sao tôi cho rằng nền tảng để quyết định các cư xử với cha mẹ là con người, thay vì chỉ đề cập đến cha mẹ? Điều này bởi vì sự tuân thủ của một người con đối với cha mẹ phụ thuộc vào cách mà cha mẹ đã nuôi dưỡng con. Người con không muốn bị coi là kẻ vô ơn, do đó họ quan tâm đến cả suy nghĩ của người khác về cha mẹ và bản thân mình, cho nên có thể nói nền tảng để quyết định cách xử sự với cha mẹ đó là con người. Hiếu kính là luật đạo Đức Chúa đặt trong lương tâm con người, nên bất cứ ai, dù ở đâu đều nhận biết điều này. Chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải nhận ra sự hiếu kính của một người kính sợ Chúa và người không kính sợ Chúa rất khác nhau. Trong những tội lỗi được liệt kê của loài người, thì tội bất hiếu là tội của một cuộc đời không kính sợ Đức Chúa Trời. Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 30 cho chúng ta biết. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài, mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chiều dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Họ ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đang phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót, dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dương ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Và trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 2 cho chúng ta biết, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Trong ngày cuối cùng, có người chống nghịch lại với cha mẹ, nghĩa là con người không kính sợ Chúa, có hai điều được đặt ra ở đây. Một là, sống cho chính mình để chứng minh giá trị của mình, hay là coi thường cha mẹ và chống lại cha mẹ vì cảm thấy rằng, nếu mình làm theo điều cha mẹ muốn, thì mình chống lại cái giá trị bản thân mình trước người khác. Tôi ví dụ, nếu bạn có con ở độ tuổi thiếu niên, con bạn có sẵn sàng dối cha mẹ để làm vui lòng bạn bè của con không? Vì sao? Thường khi con của chúng ta dối lừa để đi chơi với bạn bè, chúng ta cảm thấy buồn và thấy bị bỏ rơi. Chúng ta cảm thấy con coi trọng bạn bè hơn là cha mẹ. Đứa con chỉ cần cho tiền, cho ăn, nhưng chuyện của nó thì nó không chia sẻ với cha mẹ. Đó là vì đứa trẻ đang sống cho chính mình, và nó cảm thấy cha mẹ không hiểu nó. Nó cảm thấy bạn bè của nó hiểu nó hơn. Điều này là khá phổ biến đối với hầu hết các đứa trẻ tuổi thiếu niên. Vậy nên khi chúng ta là con Chúa, thì có khác biệt gì không? Một cô gái đã từng nói rằng người bạn trai trong cơ quan của cô tốt hơn nhiều so với những chàng trai trong nhà thờ. Chỉ thiếu điều là anh ấy không tin vào Chúa mà thôi. Lời nói này không phải là điều hiếm gặp và đã xảy ra rất nhiều trường hợp. Thậm chí nhiều người còn có thể chứng minh rằng một người tín hữu trong nhà thờ có thể tệ hơn một người hàng xóm của tôi. Khi nói đến vấn đề đạo đức, thì người ta thường nói đến chuyện hiếu kính. Một người có thể được gọi là hiếu kính, là đạo đức, mà vẫn chống lại Thiên Chúa, không tin Chúa, phủ nhận Chúa nhưng vẫn được xem là có đạo đức. Chúng ta sẽ nhận thấy có sự khác biệt rất lớn của một người tin Chúa trong việc hiếu kính cha mẹ. Lời Chúa về sự hiếu kính được chép trong Kinh Thánh như vậy. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 12. Ở kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 3. Chúng ta không được dạy phải hiếu kính cha mẹ chỉ vì ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Điều thứ nhất, vì đây là điều răn của Chúa hay nói cách khác là mạng lệnh của Chúa. Hiếu kính cha mẹ là một mạng lệnh của Chúa, một cách để chúng ta thuận phục thẩm quyền của Chúa đặt trên chúng ta. Có bao giờ mình thấy cha mẹ mình sai mà mình thuận phục không? Chúa dạy con cái vâng phục cha mẹ, vì Chúa dạy vâng phục, chứ không từ cha mẹ mà ra. Chúng ta hiếu kính cha mẹ vì cớ Đức Chúa Trời, chứ không phải vì cha mẹ. Nghĩa là như câu nói, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, con cũng còn hư. Nếu cha mẹ là số một, không nghe cha mẹ là sai, thì rõ ràng ngay cả khi nghe cha mẹ cũng sai. Chúng ta không thuận phục cha mẹ dựa vào những gì cha mẹ làm cho con, nhưng là vì đó là một mạng lệnh của Chúa. Tuy nhiên, nếu cha mẹ sai thì có nên thuận phục họ hay không? Tôi ví dụ, một học sinh vào lớp 12 hỏi cha mẹ là con phải thi vào ngành gì. Cha bảo con đi học sư phạm. Tuy nhiên, học sinh đó thích âm nhạc và muốn theo đuổi nó. Vậy học sinh đó nên làm gì khi cha quyết định không đúng? Một cô gái bị cha mẹ giới thiệu với một người Việt kiều để kết hôn. Nhưng cô từ chối. Cha mẹ quát cô vì cho rằng cô ích kỷ. Cha mẹ còn nói nếu cô đồng ý, cô sẽ sống hạnh phúc và báo đáp cho cha mẹ. Hai tình huống này có giống hay khác nhau? Chúng ta cần cẩn trọng để không dạy con như những người không tin Chúa. Chúng ta vừa nói với nhau, cơ đốc nhân có một nền tảng hiếu kính hoàn toàn khác, vì đó là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta hiếu kính cha mẹ bởi vì chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và vâng lời Ngài. Khi nói đến mạng lệnh của Chúa, Chúng ta phải thuận phục Ngài mà vâng lời cha mẹ. Kinh Thánh cho biết rằng, Chúa có chương trình riêng cho mỗi cuộc đời chúng ta, từ trước khi chúng ta có mặt trên đất này. Trong Thi Thiên và Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta là việc Ngài làm ra, để thực hiện chương trình của Ngài, đã sắm sẵn trước. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể chọn được cha mẹ của mình, nhưng Chúa đã có kế hoạch đặc biệt cho từng cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, dù cha mẹ của tôi có như thế nào, tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi biết rằng Chúa đã có kế hoạch đặc biệt cho cuộc đời tôi khi Ngài đặt tôi vào gia đình này. Chính vì vậy, người con tin kính Chúa sẽ có một cách thuận phục cha mẹ hoàn toàn khác, vì người con đó tin nơi quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Như Joseph được sinh ra trong gia đình vợ chồng không thuận thảo, cha mẹ cư xử với con bất công, anh em ganh ghét lẫn nhau. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời của mình, Joseph biết bàn tay của Chúa vẫn luôn chăm sóc cuộc đời của ông. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20. Chúng ta thuận phục Chúa và vâng theo lời Chúa dạy, mà hiếu kính cha mẹ, và chúng ta tôn trọng cha mẹ vì tin nơi thẩm quyền Chúa đặt trên mình, trong chương trình của Đức Chúa Trời, dù có những điều trong cuộc đời mà chúng ta không mong muốn, như việc sinh ra với những ưu khuyết điểm mà chúng ta không thể lựa chọn được. Khi chúng ta nghĩ về cha mẹ của mình, người tin Chúa là người có đức tin chấp nhận cha mẹ mình chớ không cam chịu cho số phận của mình, dù cho cha mẹ có những ưu khuyết điểm và hành động mà chúng ta không chấp nhận. Người tin Chúa sẽ nhìn nhận rằng Chúa có kế hoạch và ý định riêng cho đời sống của mỗi người, bao gồm cả việc đặt chúng ta làm con của cha mẹ chúng ta. Ngược lại, một người không tin vào Chúa có thể có suy nghĩ khác, như nghĩ rằng không cần phải hiếu kính với cha mẹ vì họ không nuôi dưỡng ta hoặc không đối xử tốt với ta. Nhưng người con của Chúa thì khác. Tôi biết quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên tôi, khi tôi là con của cha mẹ tôi. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 chép rằng, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Đối chiếu với Cô-lô-se đoạn 3 câu 20, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Điều thứ hai, chữ trong Chúa có nghĩa là bày tỏ sự hiếu kính với cha mẹ theo ý Chúa muốn mà không phải theo điều cha mẹ muốn. Thẩm quyền trên Cơ Đốc nhân là Chúa. Chúa dạy con cái phải vâng phục cha mẹ. Người con vâng lời dù cha mẹ mình là ai, dù cha mẹ cư xử với mình thế nào, dù cha mẹ bất công trong chuyện con cái. Con cái đối xử với cha mẹ dựa trên cha mẹ sẽ luôn tạo ra vấn đề. Nhưng con cái đối xử với cha mẹ dựa trên nền tảng là chính Chúa thì mọi vấn đề sẽ khác. Nếu cha mẹ có bất công với con cái, cha mẹ thương con đứa này hơn đứa kia, thì con cái vẫn phải cư xử với cha mẹ như điều Chúa muốn một người con phải làm. Điều thứ ba, việc con cái làm để gọi là thuận phục cha mẹ là theo ý của Chúa, là điều phải lắm, hay Chúa đẹp lòng. Chúng ta không làm để cha mẹ vui lòng mà là để Chúa vui lòng. Hãy suy nghĩ về những điều sau đây. Cha mẹ chúng ta là ai và liệu họ có giới hạn không? Nếu chúng ta cũng là cha mẹ của ai đó, thì chúng ta sẽ là ai? Liệu chúng ta có khác biệt với con cái của mình không? Thực tế, chúng ta khác biệt với con cái của mình về tuổi tác, kinh nghiệm, hiểu biết và đặc biệt là chúng ta có nhiều kinh nghiệm phạm tội hơn. Điều này cần nhớ là cha mẹ của chúng ta cũng là con người, cũng phạm tội và có giới hạn. Vì vậy, nếu chúng ta dựa trên cha mẹ để tôn trọng và vâng lời, chúng ta không nên quên rằng cha mẹ cũng là con người, với những giới hạn của mình. Thay vì làm theo những mong muốn của cha mẹ, chúng ta nên hành động theo những điều Chúa dạy. Điều này sẽ khó hơn, nhưng đồng thời cũng tốt hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mẹ bằng cách yêu thương và quan tâm đến họ, nhưng phải theo đúng những giá trị mà Chúa dạy, thay vì theo những mong muốn của cha mẹ hoặc của chúng ta, vì chúng ta muốn hay cha mẹ muốn đều là những con người tội lỗi và giới hạn. Chúng ta cần phải tôn kính cha mẹ, cần phải bày tỏ lòng kính trọng cha mẹ, vì thẩm quyền của Chúa đặt trên chúng ta. Nhưng chúng ta bày tỏ sự tôn trọng đó theo cách Chúa muốn. Chúa là đấng biết tương lai của chúng ta, là đấng biết tương lai của cha mẹ chúng ta. Chúa là đấng xét xử chúng ta, là đấng xét xử cha mẹ chúng ta, thì tự nhiên cách chúng ta tôn trọng cha mẹ theo điều Chúa muốn luôn luôn đúng hơn những điều của tội nhân muốn, và cách chúng ta báo đáp phụng dưỡng cha mẹ theo điều Chúa dạy sẽ tốt hơn rất nhiều điều chúng ta muốn hoặc cha mẹ muốn. Tôi ví dụ, vì đến lúc cha mẹ già, trí não đã lẫn thì đâu biết gì nhiều. Bố vợ tôi đã gần 90 tuổi, chúng tôi cho ông ăn thì ông ăn, chứ ông không nhớ. Chúng tôi tới thăm ông, rồi chào ông về thì ông nói sao lâu quá không tới thăm ông, và ai tới thăm thì hỏi tên gì rồi chưa tới 5 giây sau thì lại hỏi lại cậu tên gì. Tôi có phải nuôi dưỡng ông nữa không? Tôi vẫn phải nuôi dưỡng, và nếu theo điều ba vợ tôi muốn, thì có muốn gì đâu, vì lẫn rồi đâu muốn gì nữa. Nhưng nếu theo điều Chúa muốn thì khác hẳn. Tôi yêu kính cha mẹ tôi, theo điều Chúa dạy, sẽ hoàn toàn khác với chuyện cha mẹ muốn hoặc tôi muốn. Nếu chúng ta so sánh điều này với người không tin thì họ sẽ nhận ra sự hiếu kính của người tin kính Chúa quan trọng và giá trị. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra tầm quan trọng của điều chúng ta vừa học. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 20 câu 12 chép rằng, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Điều thứ tư, Chúa nói, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất nghĩa là chúng ta sống theo lời Chúa dạy để chúng ta kinh nghiệm sự sống mà Chúa ban cho cuộc đời của chúng ta. Và một trong những thời gian chúng ta chăm sóc cha mẹ là vì đó là điều Chúa dạy. Có một em tâm sự, khi ba con bệnh, con sẵn sàng chăm sóc ba, bệnh của ba kéo dài, tiền ba để dành bắt đầu hết, thế là con lấy tiền của con ra để con tiếp tục mua thuốc cho ba. Và khi con nhìn lại số tiền để dành cho con lập gia đình mà càng sắp hết mà bệnh ba không hết, con cảm thấy ba trở nên gánh nặng với con, và vì ba mà con cảm thấy tương lai con đen tối, lo âu không biết rồi sẽ thế nào, con mới nhận ra niềm tin của con nơi Chúa ra sao. Trước đây con vẫn nghĩ tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng đến khi con lo cho ba, tiền ba đưa con đi mua thuốc con không nghĩ gì hết, con chỉ chăm sóc thôi, tiền của ba chi thuốc cho ba nên không có vấn đề, đến khi tiền ba hết, không thể mua thuốc được thì không thể hết tiền rồi thôi. Con phải lấy tiền của con và khi con dùng số tiền con để dành lần hồi cũng hết và con nhìn tương lai con lo, con mới nhận ra Chúa để cho ba bệnh để con biết là con nương dựa nơi tiền con chứ không nương dựa nơi Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu ra rằng là cơ đốc nhân chúng ta hiếu kính cha mẹ trên nền tảng là Chúa. Vì sao chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời? Sự quan tâm nhất của cơ đốc nhân là gì? Có phải là sự sống đời đời? Mà sự sống đời đời là gì? Kinh Thánh cho biết sự sống đời đời nghĩa là vả, sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng cha đã sai đến. Giăng đoạn 17 câu 3, chúng ta tin Chúa, rồi chúng ta chết thì mới kinh nghiệm là không phải, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16, sự sống đời đời tức là được nhận biết Chúa. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giăng đoạn 14 câu 21. Điều thứ năm, tỏ cho người biết ta. Tại sao chúng ta chăm sóc cha mẹ? Tại sao chúng ta thuần phục thẩm quyền của cha mẹ? Tại sao chúng ta phải phụng dưỡng cha mẹ? Vì cớ chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa của người có đức tin, người kinh nghiệm sự sống của Chúa, vâng lời Đức Chúa Trời để Ngài bày tỏ chính Ngài cho mình. Vì vậy, người con tin cậy Chúa là người con hiếu kính cha mẹ theo lời Chúa dạy, theo ý muốn của Chúa để người con đó kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho chính mình. Như vậy, một đứa con hiếu kính cha mẹ là như thế nào? Điều Chúa muốn nơi cha mẹ của mình là biết Chúa, kinh nghiệm cuộc đời với Chúa. Như vậy, hiếu kính là Chúa muốn cho đứa con sống cuộc đời để cha mẹ biết ý muốn Chúa, sống cuộc đời kinh nghiệm Chúa để làm vinh hiển danh của Chúa, vì cha mẹ cũng là vật thọ tạo của Chúa. Cha mẹ chỉ thấy giá trị cuộc đời của cha mẹ. Nếu cha mẹ sống theo ý muốn của Thiên Chúa, không ai thấy được giá trị một sản phẩm. Nếu không sử dụng theo ý nhà sản xuất, chúng ta muốn thấy cuộc đời chúng ta giá trị ra sao? Khi chúng ta sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa, và chúng ta cũng muốn cha mẹ chúng ta thấy được cái giá trị của cuộc đời cha mẹ. Khi chúng ta giúp cha mẹ sống theo ý muốn của Thiên Chúa, người con tin kính Chúa, Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của nó, và nó yêu kính cha mẹ nó cho nên nó quan tâm gần gũi và tôn trọng đáp ứng nhu cầu của cha mẹ. Giúp cha mẹ sống làm sao để kinh nghiệm Chúa, nghĩa là yêu kính cha mẹ, không phải làm cho cha mẹ thỏa nguyện, nhưng giúp cha mẹ sống làm đẹp lòng Chúa. Về phần chúng ta, đối với cha mẹ, chúng ta mong muốn điều gì? Tôi rất mong được chăm sóc, giúp đỡ, tôn kính cha mẹ để làm sao cha mẹ nhận ra Chúa yêu cha mẹ qua cuộc đời tôi. Chúng ta là công cụ tình yêu của Chúa đối với cha mẹ, người con kính sợ Đức Chúa Trời, sống cuộc đời hiếu kính cha mẹ trên nền tảng khác biệt. Và không bao giờ cảm thấy cha mẹ già trở nên gánh nặng của mình, không bao giờ cảm thấy cha mẹ ngược lại ý muốn của mình là điều bất hạnh cho mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra và sống để cha mẹ nhận ra. Cảm ơn Chúa yêu con qua cuộc đời của các con của con. Và khi chúng ta là một người con tin cậy Chúa, chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin cho con làm vinh hiển Chúa trong các con đối xử với cha mẹ của con, để cha mẹ của con biết Chúa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 đến câu 19, Đức Chúa Trời thử đức tin của Abraham, truyền dân Isaac làm của lễ thiêu nói về tấm gương của Isaac, một chàng trai khỏe mạnh ôm bó củi lên núi, bằng lòng để cho người cha già hơn 120 tuổi trói mình lại, để cha vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta thử suy nghĩ về Isaac trong hoàn cảnh đó. Kinh Thánh nói rằng một trong những điều để bày tỏ đức tin của một người tin kính Chúa là báo đáp phụng dưỡng cha mẹ, và đặc biệt một điều mà Kinh Thánh nói thẳng trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 4 đến câu 6. vì Đức Chúa Trời đã truyền điều răn này, phải hiếu kính cha mẹ ngươi. Lại, điều này, ai máng nhiếc cha mẹ thì phải chết. Nhưng các ngươi lại nói rằng, ai nói cùng cha mẹ rằng, những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ, đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. Kính thưa quý thính giả, bài 3, hiếu kính nghĩa là gì? Tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa qua chương trình Sống Đạo Gia Đình. Kính mời quý vị theo dõi phần 4, điều gì ảnh hưởng đến sự hiếu kính vào tuần sau.
Xin dâng lên Cha muôn câu ca biết ơn Ngài, cùng cả trái tim chân thành. Con không sao quên bao ân thiêng thật quá dư đầy Ngài gieo con bước đường trong cuộc đời. Xin tôn vinh Cha Giê-hô-va là Chúa muôn loài, quyền phép lớn lao vô cùng. Ngài yêu thương con nên ban Giê-xu chiều chết thấy rồi, cho đời con biết ơn Ngài hoài. Ơn huệ lớn lao tràn tuôn không sao đếm được, dẫu con chẳng đáng chi. Hồng ân Cha Ngài